trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp.
Sáng nay tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cùng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Xuân yêu thương lần thứ 7 năm 2024.
Mỗi độ Tết đến xuân về, tuổi trẻ đoàn khoa khoa học tự nhiên trường Đại học Cần Thơ lại rộn rã trên các nẻo đường với hành trình chia sẻ xuân tình nguyện Tết yêu thương.
Bảo đảm hoạt động biên mậu cửa khẩu thông suốt dịp Tết.
Hợp khẩn lên phương án điều hành vì sân bay Nội Bài liên tục có sương mù dày đặc.
Tin thế giới, Chile đại quốc tang tưởng niệm nạn nhân cháy rừng.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Mục tiêu cụ thể của đề án đến năm 2030 giảm lượng giống gieo xạ xuống còn dưới 70 kg một hecta, giảm 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống, 100% diện tích sản xuất có liên kết, tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 70% diện tích, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 8%, 100% rơm được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng, giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính, giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%. Lượng gạo mang thương hiệu chất lượng cao phát thải thấp chiếm 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh.
Đề án được triển khai tại địa bàn 12 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn vốn thực hiện đề án từ nguồn viện trợ không hoàn lại, vốn dây, vốn tín dụng và nguồn thu từ tín chỉ carbon. Hội nghị cũng đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án. Bộ trưởng Lê Minh Hoàng đảm trách nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là đề án lớn, do vậy hết lòng tuân thủ, linh hoạt, hợp tác, kiểm soát là năm vấn đề cần được các đơn vị có liên quan quan tâm thực hiện trong suốt quá trình triển khai đề án.
Chiều cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo triển khai thực hiện đề án. Đại diện các tổ chuyên môn trình bày ý tưởng xây dựng dự án dây vốn Ngân hàng Thế giới, dự thảo quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp, kế hoạch nâng cao năng lực hợp tác xã nông nghiệp phát triển lên chuỗi giá trị thực hiện đề án, dự kiến chi trả tín chỉ carbon cho các chủ thể tham gia đề án.
Sáng nay, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết Thành ủy Cần Thơ.
Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đang gánh vác nhiệm vụ sứ mệnh thực hiện nghị quyết 13, nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, trong đó xây dựng Cần Thơ là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics. Thành phố có thế mạnh về nông nghiệp, tuy nhiên không đạt hiệu quả cao. Kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hoàn thành kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị hàng hóa. Cần Thơ mong rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cánh tay nối dài, chia sẻ và đồng hành cùng sự phát triển của Cần Thơ để thành phố hoàn thành sứ mệnh, khẳng định vai trò là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tin rằng với sự quan tâm về kết cấu hạ tầng giao thông của đồng bằng sông Cửu Long từ trung ương, kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng sẽ mở ra hướng phát triển mới. Sáng nay tại phòng khánh tiết, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp đoàn Hội Khoa học và Xã hội Nhân văn thành phố đến thăm và chúc Tết.
Đại diện Hội Khoa học và Xã hội Nhân văn thành phố Cần Thơ thông tin về các báo cáo khoa học đã và đang thực hiện và gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cũng thông tin thêm về những điểm sáng, các thành tựu đạt được của thành phố trong năm qua, góp phần để thành phố phát triển và gửi lời chúc tốt đẹp đoàn đến Hội Khoa học và Xã hội Nhân dân thành phố nhân dịp Tết Giáp Thìn.
Cũng chiều nay, đoàn lãnh đạo của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ do Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng làm trưởng đoàn đến chúc Tết lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã gửi lời thăm hỏi, chúc lãnh đạo, nhân viên Ủy ban Nhân dân cùng toàn thể nhân dân thành phố Cần Thơ năm mới an lành, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi mới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, trong thành tựu phát triển của thành phố thời gian qua, có sự đóng góp tích cực của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và mong muốn với kết quả đó, thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng thành phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển.
Thưa quý vị, sáng nay tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cùng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Xuân yêu thương lần thứ 7 năm 2024.
Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, phong trào tương thân tương ái là được đẩy mạnh nhằm chăm lo hỗ trợ cho đồng bào còn khó khăn trong cuộc sống được đón một cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn. Phát biểu khai mạc chương trình Xuân yêu thương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ Quỳnh Thanh Phương cho biết, việc chăm sóc, quan tâm ưu đãi người có công vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Ở thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, nhiều năm qua mỗi địa phương đơn vị đã và đang có những cách làm khác nhau, nhưng đều có điểm chung là bằng tất cả nhiệt huyết của mình để thực hiện những việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Đại tá Quỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Chương trình Xuân yêu thương được tổ chức trên quê hương xã Trường Long A anh hùng trong thời kỳ kháng chiến là điểm sáng bản hùng ca đấu tranh quyền thoại của cả đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang nói riêng. Và trên mảnh đất này, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt đó, đã có biết bao người anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường, góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Có được cuộc sống hạnh phúc bình yên như ngày hôm nay, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang xin chân thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do cho hai tiếng thiêng liêng của Tổ quốc.
Dịp này, ban tổ chức chương trình Xuân yêu thương trao 500 phần tiền và quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, ban liên lạc Trung đoàn 1, U Minh, ban liên lạc tiểu đoàn Tây Đô và các cựu chiến binh thành phố Cần Thơ. Ông Hồ Tấn Thành, xã Trường Long, huyện Phong Điền và ông Trần Văn Muôn, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nói:
hết sức là cảm xúc đối với tấm lòng lo lắng của đảng và nhà nước đối với gia đình có công với trước đây và những người đã hy sinh rồi những người còn sống là trở thành cựu chiến binh không trong lao động tới thì được một phần quà ưu đãi của đảng nhà nước thì một niềm vinh hạnh của gia đình và riêng là toàn thể của gia đình của hai tỉnh và thành phố.
Sau khi chia tách ra thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang thì nói hai lãnh đạo của thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang phải nói là về chính sách đền ơn đáp nghĩa thì là chăm lo đến là gia đình chính sách rồi người có công cách mạng rồi hộ nghèo hộ cận nghèo phải nói là rất là đặc biệt. Cái tri ân này cũng phải nói là ở đây đối với riêng tôi rồi người dân ở đây phải nói là rất phấn khởi tự hào.
Không chỉ có những phần quà Tết, ban tổ chức và các mạnh thường quân trân trọng gửi đến với bà con, mà chương trình hôm nay còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ với mong muốn được góp lời ca của mình để tạo món ăn tinh thần, trao niềm vui, động viên các gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống, có một mùa xuân yêu thương trọn vẹn và đầm ấm. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng đoàn đến thăm chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 tại nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương tọa lạc tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương do Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ quản lý, hiện đang nuôi dạy 26 trẻ mồ côi, trong đó trẻ nhỏ nhất là 5 tuổi, lớn nhất là 21 tuổi. Tại đây các em được nuôi dạy và học hành đến khi trưởng thành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện thông tin tình hình phát triển kinh tế và các mặt đời sống xã hội của thành phố Cần Thơ trong năm qua, những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024. Mong các cháu luôn chăm ngoan và học giỏi, sau này trở thành người có ích cho xã hội.
Dịp này, lãnh đạo thành phố tặng quà Tết cho tất cả các em và chúc nhà nuôi trẻ mồ côi hướng dương đón xuân Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hôm nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho các bệnh nhân, bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện.
Theo đó, đoàn đã đến Bệnh viện Huyết học thành phố, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố, Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, Không về nhà đón Tết và một số bệnh nhân ngoài cộng đồng của huyện Thới Lai. 100 phần quà đã được hội trao đến người nhà và bệnh nhân, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng, được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ vận động. Đây là hoạt động thường niên của hội kể từ năm 2007 đến nay.
Tại các điểm đến, các thành viên đoàn đã động viên thăm hỏi bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện. Đồng thời, đoàn gửi lời chúc đầu xuân đến toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện cùng bệnh nhân và gia đình. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức khen thưởng học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trung học phổ thông năm học 2023-2024. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự.
Tại buổi lễ, thành phố khen thưởng 30 học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trong đó có 7 học sinh đoạt giải nhì, gồm giấy khen và tiền thưởng 4 triệu đồng, 11 học sinh giải ba, gồm giấy khen và tiền thưởng 3 triệu đồng, và 12 học sinh giải khuyến khích, gồm giấy khen và tiền thưởng 1 triệu 500 ngàn đồng. So với kỳ thi năm học 2022-2023, năm nay thành phố cao hơn 5 giải. Học sinh đoạt giải ở các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, địa lý, lịch sử, tiếng Anh, tiếng Pháp. Các em đoạt giải đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Dịp này, thành phố cũng tuyên dương khen thưởng các thầy cô đã có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện chúc mừng, ghi nhận những thành tích đạt được của thầy cô học sinh, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng thời gian tới, đội ngũ, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các em học sinh sẽ tiếp tục tận tâm, tận lực, phấn đấu thật nhiều, quyết tâm thật lớn để có những bước đột phá mới, những thành tích mới, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mỗi độ Tết đến xuân về, tuổi trẻ Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Cần Thơ lại rộn rã trên các nẻo đường với hành trình chia sẻ xuân tình nguyện Tết yêu thương. Tất cả đều khởi nguồn từ tấm lòng cảm thông chia sẻ của các bạn trẻ với mong muốn đem lại cho những gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết trọn vẹn và ấm áp. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận.
Thưa quý thính giả, chương trình Xuân Tình Nguyện Tết Yêu Thương là chuỗi chương trình thiện nguyện nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học trong dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Tiếp nối truyền thống đó, cùng với câu lạc bộ tình nguyện tự nhiên, Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động gây quỹ cho chương trình Xuân Tình Nguyện Tết Yêu Thương năm 2024. Các hoạt động của chương trình Xuân Tình Nguyện Tết Yêu Thương năm 2024 bao gồm Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024, tổ chức hội chợ với các gian hàng từ các chi đoàn trực thuộc và các tổ chức cá nhân hảo tâm. Phí tham gia gian hàng là 100.000 đồng trên một gian hàng. Vận động quyên góp từ thầy cô, mạnh thường quân, cựu học sinh và sinh viên. Vật phẩm đóng góp có thể là tiền mặt hoặc là vật phẩm như là gạo, đường, sữa, dầu ăn, nước mắm, quần áo, tập vở, quà bánh. Tất cả đều dùng để trao tặng cho hộ nghèo, các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết này. Chị Võ Thị Tú Anh, Bí thư Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ cho biết thêm.
Và năm nay là đoàn khoa đi về xã Xuân Hòa, là một trong những cái xã có cái điều kiện khó khăn của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Chương trình năm nay trao phần quà cho các em ở trường tiểu học Xuân Hòa 4. Và 110 em này là điều kiện gia đình là thuộc diện hộ nghèo hoặc là cận nghèo. Và trong đó là có 10 em là vượt khó học giỏi thì sẽ có những cái phần học bổng riêng cho các em. Thì nó sẽ có tiền mặt cũng như là nhiều cái phần quà hơn, đặc biệt trong những cái phần quà của năm nay sẽ khác với những năm trước, đó là có thêm cái những chiếc áo mới cho các em. Thì dựa trên những cái chuyến đi năm trước, đoàn khoa học tự nhiên nhận thấy việc là có rất là nhiều em nhỏ không có được chiếc áo mới ngày Tết. Thì năm nay là chương trình làm mục tiêu là phải có cái chiếc áo mới, nó sẽ khích lệ cái phần nào cho các em trong cái mùa Tết này.
Tại xã Xuân Hòa, Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Cần Thơ cũng đã trao tặng 110 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của xã. Những ngày giáp Tết, không khí tại xã Xuân Hòa trở nên vui vẻ và ấm áp hơn bởi các hoạt động hỗ trợ của các sinh viên và các đơn vị tham gia chương trình đã làm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Anh Nguyễn Quốc Nguyên, Bí thư đoàn xã Xuân Hòa, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng bày tỏ cảm xúc.
Năm nay thì xã đoàn Xuân Hòa phối hợp cùng với đoàn khoa khoa học và tự nhiên với trường trung học Xuân Hòa 4 tổ chức cái chương trình xin tình nguyện Tết yêu thương cho các em á. Anh thấy cái hoạt động này rất là ý nghĩa, rất là ấm áp, mang một cái không khí xuân về cho các em học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa, mà mấy em có hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng mà có cái tinh thần hiếu học vươn lên để học giỏi. Thì anh thấy này nó tạo một cái không khí vui vẻ cho các em đón xuân, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tạo một cái động lực để cho mấy em có cái nguồn tinh thần để mấy em phát huy hơn, để học giỏi hơn.
Cô Nguyễn Thị Kim Xoa, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Hòa 4, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Xã Xuân Hòa là xã đặc biệt khó khăn, thì nói chung xã khó khăn thì học sinh khó khăn. Đối với cô và anh em trong nhà trường cũng rất hân hạnh được đón tiếp cái chương trình xuân tình nguyện trong cái dịp Tết này. Đó là một cái việc làm hết sức là có ý nghĩa, tạo điều kiện cho các em thứ nhất là có những cái món quà để các em vui. Cái thứ hai nữa là cái ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là nó biết được các chị em sinh viên đã cố gắng để tạo điều kiện cho các em và các em sẽ học hỏi. Đó là cái hoài bão của các em được như anh chị. Thay mặt nhà trường thì cô cũng rất là cảm ơn.
Thầy Võ Trường Vũ, giáo viên trường tiểu học Xuân Hòa 4, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm.
Thấy thì các em phấn khởi đó, các em này thấy nó vui lắm. Nhất là được tổ chức những cái dịp gì đó là các em vui lắm. Các bé này có nhiều em hoàn cảnh khó khăn lắm, bởi vì cái điều kiện gia đình đó nên là cái việc mà vui chơi đối với các em nó rất hạn chế. Bây giờ có những dịp gì đây là các em nó mừng lắm. Thì thầy hy vọng là có nhiều dịp hơn nữa để đến với nhà trường, đến với các em được những cái món quà vui vẻ trong những ngày Tết.
Với nhiều hoạt động ý nghĩa và những phần quà xuân đầy ắp tình cảm được đoàn viên thanh niên gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương, góp phần mang yêu thương đến mọi nơi, dung đắp cho các em niềm tin yêu cuộc sống. Em Trần Ngọc Giàu, Nguyễn Trung Hiếu, Võ Chí Linh, học sinh trường tiểu học Xuân Hòa 4, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phấn khởi nói.
Dạ, em cảm thấy rất là vui. Em cảm thấy vui với lại em háo hức. Em cảm thấy là ở đây các anh chị rất là hòa đồng và vui vẻ.
Dạ, em cảm thấy rất vui và hào hứng.
Thầy nhận quà rất là vui và ý nghĩa trong ngày Tết.
Không chỉ mang niềm vui đến với mọi người mà chương trình Xuân Tình Nguyện Tết Yêu Thương còn giúp cho các bạn sinh viên khi tham gia chương trình có thêm được nhiều điều bổ ích. Sinh viên Lê Thị Thảo Quyên và Trần Thị Ngọc Linh, sinh viên ngành Hóa Dược, khoa Khoa học Tự nhiên trường Đại học Cần Thơ chia sẻ.
Đầu tiên là với tinh thần là muốn tham gia hoạt động để mà gọi là chia sẻ yêu thương đối với các em học sinh, cùng nhau tổ chức được hoạt động vui chơi cho các em. Hôm nay cũng chính là cái dịp mà tụi em được tham gia một cái sân chơi lành mạnh vào dịp ngày Tết, cũng là một cái cơ hội để cho tụi em có thể trau dồi bản thân và học hỏi nhiều điều hơn. Em học được rất nhiều kỹ năng, trong đó là có kỹ năng làm việc nhóm với các bạn, học được cái kỹ năng mà tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em, học thêm nhiều thứ, ví dụ như là năm nay là chúng ta có hoạt động gói bánh tét, thì đối với sinh viên thì có ít cơ hội được mà trải nghiệm các hoạt động ngày Tết này, thì đây là một cái cơ hội để mà cho chúng em có thể học thêm một cái việc gọi là gói bánh tét hay là nấu ăn gì đó.
Năm nay là năm thứ hai mà em được tham gia, thì em chắc chắn là sẽ có những kinh nghiệm riêng cho mình. Em biết cách để nói chuyện với các em nhỏ nhiều hơn. Thì hiện tại là em nghĩ là em đã cũng có khả năng để mà vui chơi cùng với các em. Và em cảm thấy là cái việc tình nguyện này nó rất là ý nghĩa. Em cảm nhận khi mà các bạn nhận được quà hay là được vui chơi thì các bạn cảm thấy rất là vui vẻ nghĩa, và em cảm nhận được là em đang làm tình nguyện thực sự, và em làm việc đó là vì các em chứ không phải là riêng là để cho mình không. Còn sau này thì em chắc chắn là mình cảm thấy là mình đã may mắn hơn, cho nên là mình sẽ luôn cố gắng để có thể giúp được các em nhiều hơn nữa.
Nói thêm về các hoạt động thiện nguyện của đoàn khoa khoa học tự nhiên, ông Nguyễn Thành Tiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng khoa khoa học tự nhiên Trường Đại học Cần Thơ cho biết.
Trường Đại học Cần Thơ là một trong những cái trường đại học trọng điểm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với ba cái trụ cột mà trường luôn đeo đuổi, đó là đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Thì các cái hoạt động mà chương trình về Xuân Tình Nguyện và Tết Yêu Thương đó mà đoàn khoa khoa học tự nhiên cũng đã thực hiện một vài năm nay thì cũng nằm trong cái chuỗi đó. Cùng với đoàn thanh niên thì đảng ủy khoa cũng như lãnh đạo khoa đã luôn là lãnh đạo và đồng hành cùng với đoàn thanh niên để thực hiện các cái hoạt động cộng đồng này, hỗ trợ phê duyệt các kế hoạch, rồi vận động các cái thầy cô trong khoa hỗ trợ cả về mặt tinh thần cũng như là về mặt vật chất, thường xuyên là quan tâm theo dõi cái việc thực hiện của đoàn khoa trong các cái chương trình thiện nguyện này.
Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với 7 cửa khẩu đang diễn ra hoạt động thông quan xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang triển khai các nhiệm vụ phương án để điều tiết hoạt động biên mậu thông suốt, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, thời điểm cuối năm, lưu lượng khách xuất nhập cảnh vào phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh tăng gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm khác trong năm. Nắm rõ các vấn đề này, các đơn vị như biên phòng, hải quan, cửa khẩu đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, máy móc để xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan. Làn sóng livestream bán hàng thời gian qua, cao điểm là dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á về mua sắm trực tuyến năm 2023. Theo Metrics, nền tảng số liệu thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp, thương hiệu và nhà bán.
Với tỷ lệ tăng đến 53,4% so với năm 2022, Metrics cũng đưa ra con số tăng trưởng 35% của năm 2024 trên 5 sàn thương mại điện tử lớn của Việt Nam. Thương mại điện tử và bán hàng đa kênh sẽ tiếp tục bùng nổ. Cuộc giao tiếp trên thị trường sẽ ngày càng rút ngắn, lược bỏ tính trung gian, thay vào đó sẽ trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Điều này vừa giảm chi phí trung gian, tăng biên lợi nhuận, vừa giúp nhà sản xuất kiểm soát toàn diện quy trình hoạt động như sản xuất, marketing và bán hàng.
Mặc dù Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo không để các cây ATM bị lỗi, thiếu tiền hoặc là xảy ra sự cố, nhưng tình trạng người dân không rút được tiền bằng thẻ ATM đang diễn ra ở Hà Nội dịp cận Tết.
Theo khảo sát, trong 2 ngày 4 và 5 tháng 2, tình trạng cây ATM bị lỗi, treo không có tiền để rút vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Tại hai cây ATM của BIDV và Vietcombank trên đường Nguyễn Trác, quận Hà Đông, cổng trường Đại học Phoenicia, chiều ngày 4 tháng 2, nhiều người đến rút tiền nhưng thất vọng quay ra sau một lúc loay hoay thực hiện các thao tác. Có người làm đi làm lại nhiều lần không được, trong vòng 15 đến 20 phút, 5-6 người đến rút tiền nhưng đều không rút được. Nhiều người không thể chờ đợi thêm, buộc phải quay xe đi tìm các điểm ATM khác.
Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam VATM, những ngày qua tại khu vực sân bay Nội Bài, tầm nhìn ngang có thời điểm đã giảm sâu xuống dưới 300 mét. Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trường hợp này chỉ xuất hiện 3 lần trong vòng 10 năm trở lại đây.
Trước thực trạng đó, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, giảm thiểu tối đa tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khu vực miền Bắc khi xảy ra hiện tượng sương mù, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác dự báo thời tiết, quản lý luồng không lưu và điều hành bay. VATM đã tổ chức cuộc họp do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Công chủ trì để nhìn nhận, xem xét và đề ra các biện pháp tăng cường đảm bảo hoạt động bay an toàn, hiệu quả trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở tổng công ty, kết nối trực tuyến trên phạm vi toàn quốc và có sự tham gia của các đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cùng tất cả các cơ quan đơn vị của VATM. Theo thông tin từ Cơ quan Dự báo Khí tượng, hình thế thời tiết sương mù có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết, vào các thời điểm từ đêm đến đầu giờ sáng. Sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng khiến cho toàn bộ tài sản trong một căn nhà bị thiêu rụi.
Khoảng 8 giờ 45 phút, người dân phát hiện khói đen bốc ra từ căn nhà của ông Lưu Công Chấu, sinh năm 1974, ở hẻm 23 đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Lúc này, gia đình ông Lưu Công Chấu đã ra khỏi nhà, đến các cửa ra vào để bị khóa. Người dân trong khu vực điện báo cơ quan chức năng và cùng nhau dùng vòi nước, máy để dập lửa. Tuy nhiên, do vật liệu bên trong căn nhà toàn bằng gỗ và các chất dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát, có nguy cơ cháy lan sang những căn nhà bên cạnh. Mặc dù hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản của gia đình ông Lưu Công Chấu đã bị cháy rụi.
Cũng liên quan đến tình hình hỏa hoạn, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã tuyên bố 2 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa cháy rừng tại khu vực miền trung nước này. Khi số người thiệt mạng tính tới sáng ngày hôm qua theo giờ Việt Nam đã tăng lên 112 người. Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Boric nhấn mạnh đây là thảm kịch bi thương nhất mà Chile từng trải qua kể từ trận động đất hồi cuối tháng 2 năm 2010. Ông cho rằng số nạn nhân thương vong do cháy rừng sẽ còn tăng lên đáng kể, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục tìm kiếm người mất tích, cũng như xác định danh tính nạn nhân thiệt mạng. Hiện đang có hơn 90 đám cháy hoành hành trên khắp Chile. Chính quyền Chile vẫn duy trì lệnh giới nghiêm tại 5 quận huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tạo điều kiện cho các công tác dập lửa cứu hộ cũng như ngăn ngừa hành vi tội phạm có thể bùng phát. Thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, bên cạnh dưa hấu, dưa lưới cũng ngày càng được ưa thích. Loại trái này có giá trị kinh tế cao nhưng chi phí sản xuất lớn do phải đầu tư nhà lưới. Tuy nhiên, những năm gần đây bà con nông dân đã đưa thành công dưa lưới xuống ruộng, giảm được chi phí canh tác. Thời điểm này thì nông dân đang hối hả thu hoạch vụ dưa Tết với hy vọng được mùa bội thu.
Từ đầu tháng Chạp, bà con nông dân ở Hậu Giang bắt đầu thu hoạch dần vụ dưa lưới. Rổ nhất là lúc này để kịp đưa hàng ra chợ Tết. Năm nay bà con không phải lo lắng chuyện đầu ra. Dưa lưới sau khi thu hoạch sẽ được hợp tác xã bao tiêu hết. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, trồng dưa lưới trên đất lúa với diện tích 1.000 m2, năng suất trung bình khoảng 2 tấn trái. Trừ chi phí, nông dân còn lãi từ 17 đến 20 triệu đồng. So với canh tác lúa, lợi nhuận khá cao. Điểm cộng của mô hình còn phù hợp với nông dân ít vốn sản xuất bởi chi phí trồng ngoài ruộng thấp hơn từ 30 đến 40% so với trồng trong nhà lưới.
Những ngày này, bên cạnh các loại hoa chậu chưng Tết thì thị trường hoa tươi ở thành phố Cần Thơ cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Một số loài hoa cắm cành như là đào, tuyết mai, thanh liễu, vân vân được ưa chuộng vì mới lạ.
Tại một số siêu thị, đào cành với những bông hoa màu hồng đẹp mắt có mức giá từ 160.000 đến 500.000 đồng một cành. Hoa tuyết mai có màu trắng nhỏ xinh với thân dài, nhánh nhỏ và lá xanh li ti, bán theo bó từ 3 đến 8 cành, tùy theo chiều cao của cành từ 1 đến 1m8, có giá từ 60.000 đến 240.000 đồng một bó. Hoa thanh liễu có nhiều màu sắc rực rỡ như là đỏ, vàng, trắng, xanh, hồng, cam, có giá trên dưới 150.000 đồng một bó. Các loại hoa này khá bền, chỉ cần cắm vào bình và thay nước 2-3 ngày một lần là có thể chưng được tầm một tháng nên được nhiều khách hàng lựa chọn.
Không chỉ có màu vàng của các loại cúc truyền thống thường thấy, ở Tết Giáp Thìn năm nay, nông dân Cần Thơ ra mắt cúc mâm xôi Hàn Quốc với 4 màu lạ mắt và cuốn hút. Những chậu hoa cúc mâm xôi này đang tạo nên cơn sốt cho thị trường qua Tết.
Đi đầu trong việc trồng cúc mâm xôi Hàn Quốc màu sắc lạ mắt này, ông Đoàn Hữu Bốn, nông dân làng Hoa Kiển Phó Thọ Bà Bộ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Năm rồi, ông Bốn trồng thử nghiệm khoảng 100 chậu cúc mâm xôi tím mà mọi người gọi vui là cúc mâm xôi lá cẩm và bán hết chỉ trong vài ngày. Do chưa có kỹ thuật nên cúc mâm xôi tím năm rồi nở rộ sớm hơn so với Tết. Nhưng năm nay, ông Bốn thắng lớn với giống hoa này, ông Đoàn Hữu Bốn cho biết.
Năm nay chú trồng cúc này được 700 giỏ. Cúc này giống từ ở Hàn Quốc thì lấy giống từ hột giống ở bển đưa về rồi cái công ty hạt giống ta mới ương mới đem về mình trồng. Bây giờ năm nay thì có 4 màu, màu tím, màu đỏ, màu hồng phấn với màu nó có nhị vàng, màu tím nó có nhị vàng.
Để trồng cúc mâm xôi Hàn Quốc cho vụ Tết, ông Bốn xuống hạt giống từ đầu tháng 6 âm lịch. Kỹ thuật trồng loại cúc này cũng không khác cúc mâm xôi truyền thống, nhưng ông Bốn ứng dụng kỹ thuật xông đèn để khống chế thời gian cúc ra hoa. Cụ thể, ông Bốn tiến hành xông đèn kéo dài thời gian cho đến thời điểm thích hợp. Sẽ ngắt đèn là hoa sẽ trổ đồng loạt đúng vào dịp cung ứng cho thị trường Tết. Do đó, trồng cúc Hàn Quốc sẽ ít rủi ro hơn. Giá bán các chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc khá cao, khoảng 500.000 đồng một cặp, thay vì cúc mâm xôi truyền thống có giá dao động từ 350.000 đến 400.000 đồng một cặp. Ông Đoàn Hữu Bốn cho biết thêm.
Mâm xôi này với mâm xôi truyền thống thì nó kỹ thuật trồng nó cũng không khác gì. Nhưng mà cái này thì nó có cái đặc điểm, nó là nó có trồng xuống là nó có bông. Thì buộc mình phải xông đèn thôi. Xông đèn nó kéo cái thời gian ngày nó dài ra, đêm nó ngắn lại. Đừng cho nó không hòa hợp được, nó không có bông.
Ông Bốn đã cung ứng cho Festival Hoa Kiển Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp vừa qua hơn 100 chậu, số còn lại được bán lẻ và ra chợ hoa Tết sắp tới. Những ngày này, vườn hoa của ông Bốn có khách thường xuyên, nhiều người đến mua hoa trang trí nhà cửa, điểm buôn bán, vui chơi để chụp hình lưu niệm. Vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Huệ, ngụ quận Ninh Kiều cho biết, xem trên mạng xã hội, anh chị rất mê những chậu cúc mâm xôi màu tím hay màu đỏ lạ mắt, nên tìm đến để mua và chụp ảnh. Họ bất ngờ trước cảnh tượng đẹp như tranh ở đây. Chị Nguyễn Ngọc Huệ và anh Trần Hải Vinh ở quận Ninh Kiều chia sẻ.
Những cái nghệ nhân ở làng hoa đây là cũng có nhiều nghiên cứu để đem đến cho người dân để biết được thêm được là mình có rất nhiều cái những cái loại hoa mới để cho tạo cho một cái sắc xuân để đến với địa phương của mình.
Thì nghe nói là cái làng hoa Bảo Bộ mình năm nay nó có nhiều cái mới, để là tụi tôi cũng vô đây xem, cũng rất là ngạc nhiên là cái vườn hoa năm nay nó có nhiều cái sắc màu so với mọi năm. Đó, nhất là các cái giống hoa mới bên cạnh những cái giống hoa truyền thống, nói là cái rất là hấp dẫn.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.